là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Các cơ quan nội chính ký kết xây dựng cơ sở dữ liệu tư pháp.
Tỉnh Yên Bái phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai sản xuất vụ hè thu.
Tỉnh Yên Bái hỗ trợ 2 hộ dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi 700 triệu đồng. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Đàm Duy Đức, chi cục trưởng chi cục chăn nuôi thú y về kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Tư pháp phối hợp với Tòa nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong trao đổi cung cấp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tới dự có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian qua, Sở Tư pháp, Tòa nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả luật lý lịch tư pháp. Trong năm 2018, Sở Tư pháp tỉnh đã cấp gần 1.750 phiếu lý lịch tư pháp và trong quý 1 năm 2019 cấp gần 400 phiếu lý lịch tư pháp cho các tập thể và cá nhân. Tại lễ ký kết, đại diện các cơ quan khối nội chính đã đưa ra ý kiến đóng góp để hoàn thiện bản dự thảo trước khi chính thức ban hành và thực hiện. Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp đạt hiệu quả cao, thông suốt, đầy đủ, chính xác và kịp thời, phục vụ cho quá trình xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của tỉnh. Đồng thời, nội dung quy chế phối hợp trong trao đổi cung cấp thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cũng là cơ sở để các cơ quan có liên quan tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của đơn vị mình trong việc phối hợp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho người dân, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu và thực hiện cấp mã số định danh cá nhân tại tỉnh Yên Bái.
Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động vệ sinh an toàn lao động tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2019. Dự lễ phát động có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh.
Năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 24 vụ tai nạn lao động, làm 4 người chết, 21 người bị thương, 32 vụ cháy nổ, làm 8 người thương vong. Gây thiệt hại về vật chất, tài sản trị giá 4,7 tỷ đồng. Năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống việc làm thu nhập cho người lao động, với tổng số tiền là 3 tỷ 200 triệu đồng, ủng hộ 12 tỷ đồng cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai và hỗ trợ học sinh là con em công nhân lao động nghèo. Duy trì các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ Tấm lòng vàng cho nữ công nhân lao động nghèo với tổng số tiền trên 2,6 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh khẳng định, trong những năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, điều kiện môi trường làm việc được cải thiện, tai nạn lao động có chiều hướng giảm, đặc biệt là một số lĩnh vực ngành nghề có nguy cơ rủi ro cao. Tuy nhiên, sự chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp của người lao động chưa cao, các yếu tố nguy cơ mất an toàn do công nghệ thiết bị vật liệu hóa chất cũng đang đặt ra yêu cầu thách thức lớn đối với các cấp các ngành và đơn vị doanh nghiệp. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh cho biết.
Các sở, ban ngành, địa phương, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch hành động cụ thể hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện. Phải có kế hoạch và nội dung cụ thể nhằm thu hút sự tham gia của từng doanh nghiệp và người lao động, tăng cường phối hợp liên ngành. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở cần tăng cường đầu tư đổi mới sử dụng công nghệ, máy móc thiết bị tiên tiến, rà soát bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn, phòng chống cháy nổ, tự kiểm tra, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại các nơi làm việc để chủ động kiểm soát, phòng ngừa.
Việc tổ chức tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động là hoạt động có ý nghĩa nhằm phát huy vai trò của công nhân trong sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, qua đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vấn đề an toàn vệ sinh lao động, từng bước cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, tạo động lực để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Tại lễ phát động, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động năm 2018 và tặng quà cho 5 công nhân bị tai nạn lao động, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2018. Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ kinh phí làm nhà mái ấm công đoàn cho 6 đoàn viên công đoàn và tặng 180 suất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho đoàn viên Nguyễn Văn Thắng, công tác tại Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái, bị tai nạn lao động. Các đơn vị đã tham gia diễu hành tuyên truyền về tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tại các tuyến đường trung tâm thành phố Yên Bái.
Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên vừa tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 tại xã Bó Đáp. Với chủ đề mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên, chủ động phòng ngừa và kiểm soát yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Lễ phát động đã thu hút trên 200 đoàn viên công nhân viên chức lao động trong toàn huyện tham gia hưởng ứng. Tháng công nhân năm 2019, các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời tổ chức các hoạt động phong phú để nâng cao trình độ mọi mặt cho công nhân, người lao động, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, thăm hỏi động viên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động, bán hàng giảm giá, sửa chữa, bảo dưỡng xe máy cho công nhân lao động nghèo, khám sức khỏe miễn phí cho công nhân. Tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên đã trao 25 suất quà và 4 phần trợ cấp cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ 140 triệu đồng vốn vay phát triển kinh tế cho 7 nữ đoàn viên công đoàn. Liên đoàn Lao động huyện cũng tặng giấy khen cho 10 đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và tổ chức thăm hỏi tặng quà công nhân tại 2 doanh nghiệp trên địa bàn.
Để hỗ trợ kịp thời cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa chỉ đạo huyện Văn Chấn hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh theo Nghị định 02 năm 2017 của Chính phủ. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus bệnh dịch tả lợn châu Phi tại hộ ông Vũ Thanh Tùng, tổ dân phố 9 và gia đình ông Phạm Ngọc Hưng, tổ dân phố 3, thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tiêu hủy 247 con mắc bệnh, trọng lượng hơn 18 tấn theo đúng quy định. Để hỗ trợ kịp thời cho hai hộ dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo huyện Văn Chấn trích ngân sách địa phương hỗ trợ theo Nghị định 02 năm 2017 của Chính phủ với mức giá 38.000 đồng 1 kg, tổng kinh phí hỗ trợ gần 700 triệu đồng. Việc hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi sẽ giúp người dân có nguồn lực để tái đàn, tiếp tục phát triển chăn nuôi.
Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đánh giá sản xuất vụ đông xuân năm 2018-2019 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2019.
Vụ đông xuân 2018-2019, sản xuất nông nghiệp của tỉnh cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 178.000 tấn, bằng 58% kế hoạch năm. Năng suất lúa đông xuân ước đạt 55 tạ trên 1 ha. Diện tích ngô đông xuân trồng hơn 20.000 ha, tăng 450 ha so với vụ đông xuân năm trước. Các cây công nghiệp ngắn ngày, cây rau màu, cây chè, cây ăn quả, các loại cơ bản đạt và vượt so với năm trước. Công tác bảo vệ, kiểm dịch thực vật, chăn nuôi thú y được đẩy mạnh. Đặc biệt, phòng chống dịch lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi được thực hiện theo đúng kịch bản đề ra, đảm bảo khoanh vùng dập dịch kịp thời. Ngay từ đầu năm, ngành nông nghiệp đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai trồng rừng theo đúng kế hoạch. Đến nay đã trồng được hơn 10.000 ha, bằng 65% kế hoạch năm. Kịp thời tham gia phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ nên đã giảm thiểu thấp nhất diện tích và thiệt hại do cháy gây ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, thực hiện các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được ngành triển khai chặt chẽ, khoa học theo đúng lộ trình, mục tiêu đặt ra. Với mục tiêu tổng sản lượng lương thực có hạt vụ hè thu năm 2019 đạt trên 131.000 tấn, trong đó cây lúa gieo cấy hơn 22.000 ha, cây ngô trên 8.300 ha, trồng mới 110 ha chè san và 195 ha cây ăn quả có múi. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo sản xuất đảm bảo diện tích, thời vụ và cơ cấu các loại cây trồng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Việc chấp hành pháp luật đối với sản xuất kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khí hậu, tình hình phát sinh sâu bệnh, chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh, phòng chống cháy rừng và khắc phục hậu quả, phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị, thành phố xây dựng khung lịch gieo trồng đảm bảo có phần hoàn thành thắng lợi sản xuất vụ hè thu cả về diện tích, năng suất và sản lượng.
Tỉnh Yên Bái hiện có 12 sản phẩm đặc trưng nổi tiếng được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ với các hình thức chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể như sản phẩm Quế Văn Yên, chè Xứ Giàng, Bưởi Đại Minh, Sơn Tra Mù Căng Chải, gạo Chiêm Hương Đại, Phú An, cam Lục Yên, cam Văn Chấn, miến Đào Giới Phiên, gạo nếp Tú Lệ, gạo Sén Cù. Để duy trì và giữ vững chất lượng sản phẩm cũng như thương hiệu các sản phẩm, các cấp các ngành cần tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu để người tiêu dùng biết cách nhận biết các dấu hiệu của sản phẩm đã được bảo hộ, tạo cơ sở xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, nhất là nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Để một sản phẩm an toàn, chất lượng lưu thông trên thị trường và đến được tận tay người tiêu dùng cần có sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ hơn.
Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng vừa tổ chức chương trình quân dân y kết hợp tại xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu. Đoàn công tác của Tổng cục 2 đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 300 người và trao 60 suất quà tặng các gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn, tặng quà lưu niệm cho Ủy ban nhân dân huyện và xã, tặng máy điện tim cho trạm y tế xã, tặng máy lọc nước và tặng 50 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Bản Mù với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên Học viện Khoa học Quân sự phối hợp với Chi đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức dọn dẹp vệ sinh và xây dựng bồn hoa trong khuôn viên nhà trường.
Công đoàn viên chức tỉnh vừa tặng quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Nhân tháng công nhân và tháng hành động vệ sinh an toàn lao động, Công đoàn viên chức tỉnh đã trao quà cho gia đình anh Vũ Văn Dũng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, có vợ bị bệnh, mất khả năng lao động 15 năm nay. Tổng phần quà trị giá 1 triệu đồng trích từ quỹ Tấm lòng vàng và quỹ tương trợ đoàn viên. Cũng trong tháng 5, Công đoàn viên chức tỉnh đã trao quà cho 12 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá gần 10 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa được tổ chức thường niên nhằm động viên cán bộ công nhân viên chức, người lao động trong tỉnh vươn lên ổn định đời sống, tiếp tục cống hiến cho cơ quan đơn vị.
Sáng nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 dương lịch 2019 tại chùa Tùng Lâm, Ngọc Am, thành phố Yên Bái.
Trong không khí vui mừng phấn khởi của cộng đồng Phật giáo cả nước và thế giới kỷ niệm đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 16 được tổ chức tại Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái và chùa Tùng Lâm Ngọc Am đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng như văn nghệ, thuyết giảng Phật pháp, diễu hành xe hoa, thả đèn hoa đăng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí khuôn viên đảm bảo cho đại lễ diễn ra an toàn lành mạnh. Các nghi thức chính chào mừng đại lễ Phật đản được giáo hội và nhà chùa tổ chức trang nghiêm trang trọng. Cùng với đó, các tăng ni Phật tử cũng được nghe thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ý nghĩa diễn văn của ngày lễ Phật đản. Qua đó, động viên các tăng ni Phật tử tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện tốt phương châm đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp. Kết thúc buổi lễ, các đại biểu cùng đông đảo tăng ni Phật tử đã tham gia các nghi thức tắm Phật, thả bóng bay và thả chim bồ câu cầu bình an và hòa bình cho toàn nhân loại.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đã không thể đi đến một thỏa thuận thương mại sau 2 ngày họp ở Washington. Giới phân tích đã cảnh báo nếu tranh chấp thương mại Mỹ-Trung vẫn tiếp tục leo thang, nền kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã có cuộc đàm phán kéo dài 2 giờ trong ngày làm việc thứ hai. Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc đối thoại thẳng thắn mang tính xây dựng. Theo ông chủ Nhà Trắng, khoản thuế tăng thêm mà Mỹ mới áp lên hàng hóa Trung Quốc có được dỡ bỏ hay không tùy thuộc vào những gì sẽ diễn ra tại cuộc thảo luận trong tương lai. Hôm 10 tháng 5, chính quyền Donald Trump đã tăng thuế đánh vào lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá 200 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc từ 10% lên 25%. Một ngày sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại chỉ đạo các cơ quan chức năng bắt đầu quá trình tăng thuế với tất cả hàng hóa nhập khẩu còn lại của Trung Quốc, trị giá 300 tỷ đô la. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ cho biết sẽ bắt đầu chuẩn bị để thực thi thuế cao hơn và sẽ thông báo chi tiết về việc này. Trả lời phỏng vấn báo chí, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho biết Bắc Kinh chắc chắn sẽ có hành động đáp trả nếu Mỹ vẫn khăng khăng tăng thuế nhập khẩu với hàng hóa của Trung Quốc.
Ngày 10 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không coi vụ thử vũ khí mới nhất của Triều Tiên là một hành động phá vỡ lòng tin. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí tin tức Politico, Tổng thống Mỹ đã giảm nhẹ các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, coi đây là hành động rất bình thường. Tuy nhiên, khi được hỏi về mối quan hệ giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh vụ thử có thể khiến ông mất niềm tin vào mối quan hệ với Chủ tịch Kim Jong-un, song nhấn mạnh mọi thứ vẫn còn rất mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại. Người đứng đầu chính quyền Mỹ cũng khẳng định ông biết Triều Tiên muốn đàm phán nhưng vẫn không tin rằng chính quyền Bình Nhưỡng đã sẵn sàng làm điều này. Cùng ngày trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết có vẻ như Tổng thống Trump không muốn đàm phán ngay bây giờ, nên Mỹ sẽ tiếp tục kiên định lập trường về vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm Nga từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dỡ hội đàm với Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp nước chủ nhà Sergei Lavrov. Ngày 10 tháng 5, truyền thông Nga và Mỹ đồng loạt đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ thăm thủ đô Warsaw và thành phố Sochi của Nga từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5. Theo kế hoạch, Trong ngày 13, ông Pompeo sẽ tới Moscow làm việc với phái đoàn ngoại giao đang công tác tại Đại sứ quán Mỹ ở Nga. Ngày 14, ông sẽ tới thành phố Sochi hội đàm với Tổng thống Nga Putin và Ngoại trưởng Lavrov. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong các cuộc gặp, hai bên sẽ thảo luận về các vấn đề quan trọng như cuộc khủng hoảng Ukraine, Venezuela, Iran, Syria và Triều Tiên. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Mike Pompeo tới Nga trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ.
Ngày 10 tháng 5, ông Tarek El Aissali, Phó Tổng thống phụ trách kinh tế của Venezuela, tuyên bố mở cửa biên giới đường bộ với Brazil, đồng thời mở cửa biên giới đường biển và đường hàng không với đảo Aruba ở phía Bắc. Ông Aissali nhấn mạnh quyết định mở cửa một phần biên giới được đưa ra sau khi chính quyền Brazil và đảo Aruba thể hiện sự tôn trọng đối với chủ quyền Venezuela. Theo Phó Tổng thống Aissali, Venezuela cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và văn hóa với các quốc gia liên quan. Hôm 21 tháng 2, chính phủ Venezuela tuyên bố đóng cửa biên giới đường bộ với Brazil để ngăn không cho hàng viện trợ Mỹ vào lãnh thổ nước này. Ngoài ra, để phòng trước khả năng Mỹ sử dụng đường biển vận chuyển hàng viện trợ, từ ngày 29 tháng 2, Venezuela tiếp tục đóng cửa biên giới biển với ba hòn đảo phía Bắc, trong đó có đảo Aruba.
Ngày 10 tháng 5, người đứng đầu Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Nigeria, ông Mohamed Fo cho biết 894 trẻ em gia nhập hàng ngũ của một nhóm tay súng ủng hộ chính phủ chống nhóm phiến quân Boko Haram đã được trả tự do tại khu vực phía Bắc với nước này. Như vậy, tính đến nay đã có 1.727 trẻ em được giải ngũ khỏi lực lượng này. Trong buổi lễ diễn ra tại thành phố Maiduguri, lực lượng dân sự chung một nhóm tay súng ủng hộ chính phủ chống nhóm phiến quân Boko Haram đã trả tự do cho 894 trẻ em, trong đó có 106 bé gái. Đây là một phần trong cam kết chấm dứt việc tuyển mộ và sử dụng binh lính trẻ em của nhóm này. Lực lượng dân sự chung được thành lập từ năm 2013 nhằm bảo vệ cộng đồng dân cư trước các vụ tấn công của các nhóm thánh chiến. Ngay từ khi thành lập, lực lượng này đã tuyển mộ hàng trăm trẻ em trực tiếp tham gia thực hiện vụ chủ yếu là thu thập thông tin tình báo. Đến năm 2017, lực lượng này đã ký cam kết về việc chấm dứt tuyển mộ lính trẻ em và thả tất cả trẻ em đang đứng trong hàng ngũ của nhóm này.
Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình triển khai dập dịch tả lợn châu Phi tại hai hộ chăn nuôi thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn vừa qua, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp để khoanh vùng dập dịch. Tuy nhiên, việc tổ chức tiêu hủy đàn lợn vẫn còn gặp một số khó khăn. Vậy kinh nghiệm rút ra từ việc xử lý ổ dịch tại huyện Văn Chấn vừa qua là gì? Người dân cần tiếp tục chủ động phòng chống dịch bệnh như thế nào để dịch không tiếp tục lây lan? Xung quanh nội dung này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Đàm Duy Đức, chi cục trưởng chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Bái. Thưa ông, xin ông có thể cho biết đâu là nguyên nhân chính dẫn đến xuất hiện hai cái ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Văn Chấn trong cái thời gian vừa qua?
Về đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi thì xuất hiện ở các tỉnh miền núi, ở các tỉnh phía Bắc thì cách đây đã hơn 2 tháng, bắt đầu từ tháng 3. Đầu tiên là xuất hiện ở một số tỉnh như Hưng Yên, sau đó thì sang Thái Bình, Hải Dương và Quảng Ninh, rồi Bắc Ninh và một số địa phương khác. Thì đối với tỉnh Yên Bái thì đến thời gian vừa rồi, tức là ngày mùng 4 tháng 5 năm 2019 thì bắt đầu xuất hiện hai cái ổ dịch tại tổ 3 và tổ 9 thị trấn Nông Trường Trần Phú, tỉnh Yên Bái. Thì về nguyên nhân để phát sinh hai ổ dịch này thì về cơ bản trong cái thời gian qua thì hẳn một thời gian dài đối với tỉnh Yên Bái thì đã thực hiện tất cả các biện pháp để phòng và chống dịch, chống dịch. Thì tuy nhiên thì đến thời gian này thì một là người chăn nuôi, cái hai là cũng có tâm trạng bắt đầu chủ quan về công tác phòng chống dịch. Thứ nhất là đối với hai cái hộ vừa rồi thì cơ bản nhất thì qua điều tra sơ bộ ban đầu thì các hộ đã chưa thực hiện nghiêm cái quy trình phòng chống dịch, như là vẫn còn để cho người lạ ra vào cái khu vực chăn nuôi. Thứ hai là công tác phun tiêu độc khử trùng bị lơ là, và cái ba là tất cả các khu vực chăn nuôi, tức là cái chỗ chuồng trại ra vào thì vẫn còn chưa có hố sát trùng. Cái việc vận chuyển con giống cũng như là trong quá trình thực hiện cái việc chăm sóc nuôi dưỡng thì chưa thực hiện nghiêm ngặt theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
Thưa ông, từ thực tế công tác xử lý ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi ở huyện Văn Chấn trong cái thời gian vừa qua thì cũng đã bộc lộ một số lúng túng của phía cơ quan chuyên môn. Vậy ông có thể cho biết là ngay sau đó thì về phía chi cục chăn nuôi thú y đã có cái tổ chức rút kinh nghiệm như thế nào đối với các địa phương khác trong vấn đề xử lý nếu mà có ổ dịch phát sinh mới ạ?
Đối với việc xử lý ổ dịch tại thị trấn Nông Trường Trần Phú của Văn Chấn thì trong cái đợt xử lý ổ dịch vừa rồi thì cơ bản nhất thì đã thực hiện theo đúng cái kịch bản theo kế hoạch số 65 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đó là kịch bản số 2 về xử lý ổ dịch. Trong đó thì có lấy mẫu xét nghiệm, khi mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính thì tiêu hủy toàn bộ đàn lợn trong thời gian 24 giờ. Thì cơ quan chuyên môn của tỉnh đã hướng dẫn địa phương cũng như cơ quan chuyên môn cấp huyện đã chuẩn bị đầy đủ các nhân lực, vật lực để xử lý cái ổ dịch này. Và qua quá trình triển khai và thực hiện và trực tiếp là có đoàn công tác của tỉnh cũng như huyện xuống trực tiếp chỉ đạo triển khai, thì về cơ bản thì địa phương đã chuẩn bị đúng tất cả các nội dung theo kịch bản, kể cả nhân lực, vật lực và con người, và thực hiện theo đúng các quy trình hướng dẫn. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì do cái số lượng gia súc nó quá lớn, và thứ hai thì lần đầu tiên mình xử lý ổ dịch đối với những con lợn nó trọng lượng nó quá lớn và cả hai quá nhiều, thì nó cũng không tránh khỏi để những cái sai sót. Nhưng mà ban chỉ đạo cũng như là địa phương cũng đã có những giải pháp thích hợp để xử lý triệt để cái ổ dịch này, không để phát tán lây lan. Và trong quá trình xử lý ổ dịch thì đồng thời là cũng có tổng kết và rút kinh nghiệm và triển khai các biện pháp để xử lý ổ dịch tiếp theo. Như trong thời gian tiếp theo thì cần hướng dẫn tất cả những hộ chăn nuôi ở xung quanh cái vùng bị dịch uy hiếp tập trung phun tiêu độc khử trùng và quản lý chặt chẽ đàn gia súc của mình, không để người để có nhiệm vụ khác là vào cái khu vực chăn nuôi, và phải yêu cầu là phải phun tiêu độc khử trùng mỗi ngày một lần và phun liên tục trong thời gian đầu, thì nửa tháng đầu là mỗi ngày phun một lần, và những cái tuần sau thì có thể giảm bớt, tức là một tuần phun 3 lần. Còn tất cả các hộ chăn nuôi thì cũng yêu cầu là kiểm soát chặt chẽ. Còn một là nguồn thức ăn, cái hai là phải yêu cầu có hố vôi trước cửa chuồng, kể cả phun thuốc xử trùng định kỳ. Và thứ ba nữa là hạn chế tất cả những người không nhiệm vụ vào khu vực chăn nuôi, và có biện pháp để ngăn một là côn trùng, cái hai là vật nuôi khác vào cái khu vực chuồng trại chăn nuôi của mình. Đồng thời là cũng phải yêu cầu các hộ chăn nuôi cũng như là cơ sở là phải theo dõi chặt chẽ về cái tình hình diễn biến của bệnh dịch tả lợn châu Phi để có biện pháp xử lý, và nếu có biểu hiện lợn bất thường, ốm hoặc là có biểu hiện kém ăn thì cần báo ngay cho cơ quan chuyên môn cũng như chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.
Việc dịch bệnh tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh thì không chỉ là ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi của tỉnh cũng như là gây tâm lý hoang mang đối với người dân. Vậy thì ông có khuyến cáo như nào đối với người dân, nhất là các hộ chăn nuôi lợn đang hiện nay?
Về khi cái bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thì cái nhất về đối với người chăn nuôi thì cũng khuyến cáo đối với người chăn nuôi, thì khi bệnh dịch xuất hiện, nhưng đây là chúng ta đã có kịch bản để ứng phó, tức là kịch bản 1, kịch bản 2, kịch bản 3 để ứng phó theo đúng kế hoạch số 65 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Và trong đó thì cũng tập trung hướng dẫn cái người chăn nuôi. Cái nhất là một là khi thực hiện chăn nuôi, chúng ta thực hiện cái chăn nuôi an toàn, đảm bảo là kiểm soát được con giống nhập vào. Con giống nhập vào địa bàn hoặc nhập vào cái khu vực chăn nuôi, chuồng trại chăn nuôi thì phải có kiểm soát, có nguồn gốc rõ ràng, có kiểm dịch và có chứng nhận của cơ quan thú y thì mới đưa con giống vào nhập đàn. Cái nhất, cái thứ hai là cũng hướng dẫn bà con là về cái thức ăn, đặc biệt là kiểm soát về nguồn thức ăn, nhất là thức ăn công nghiệp cũng phải kiểm soát chặt chẽ thức ăn có nguồn gốc để đảm bảo không lây bệnh từ nguồn thức ăn. Và cái thứ ba nữa về chuồng trại thì thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng, cũng như là để hố để vôi trước cửa chuồng để ra vào là được đảm bảo là sát trùng. Thế do đó thì người chăn nuôi cũng yên tâm là vẫn tiếp tục sản xuất bình thường, không vướng mắc gì trong cái quá trình chăn nuôi. Đấy, đó, tại vì cái bệnh dịch tả lợn châu Phi này thì hiện nay chưa có vaccine phòng, và cái hai là nó còn diễn biến chưa biết lúc nào mới kết thúc, do đó chúng ta không thể ngừng sản xuất chăn nuôi lợn. Nên cái nhất là khuyến cáo người chăn nuôi chúng ta vẫn sản xuất bình thường và cần kiểm soát chặt chẽ cái quy trình chăn nuôi. Và hiện nay thì tất cả các cơ sở chăn nuôi lớn người ta thực hiện nghiêm cái quy trình chăn nuôi an toàn, nên là hầu như các trang trại lớn cũng không bị xảy ra. Chủ yếu là xảy ra các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ cũng như là các cơ sở chăn nuôi là không thực hiện nghiêm ngặt cái việc kiểm soát trong quá trình chăn nuôi. Cái hai thì đối với người tiêu dùng thì đối với cái thịt lợn hiện nay thì cái bệnh này không lây sang người, do đó cái sử dụng cái sản phẩm thịt lợn thì cũng rất là an toàn, không vướng mắc gì thì nói nhất. Thứ hai là khi người lợn có biểu hiện cũng như phát sinh các ổ dịch thì hầu như là cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương đã tập trung kiểm soát và xử lý triệt để ổ dịch nên cũng không có lợn bệnh phát tán ra ngoài. Thế cái nữa là cũng đề nghị là người sử dụng cái sản phẩm thì chúng ta cũng nên là lựa chọn những cái nơi mà người ta có nguồn gốc rõ ràng và cái hai là đã được kiểm soát.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tại giải quần vợt Madrid mở rộng 2019, Dominic Thiem đã có màn ngược dòng ngoạn mục trước Federer để điền tên mình vào bán kết. Federer đã có sự khởi đầu hoàn hảo khi giành chiến thắng trong set đấu đầu tiên với tỷ số 6-3. Tuy nhiên, ở quãng thời gian sau đó, Thiem là người xuất sắc hơn khi anh giành chiến thắng kịch tính trong hai set sau loại tiebreak và thắng set 3 với tỷ số 6-4. Vượt qua tay vợt từng 20 lần vô địch các giải Grand Slam với tỷ số chung cuộc 2-1, Dominic Thiem có mặt ở bán kết và sẽ so tài với tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic. Người đã không tốn một giọt mồ hôi nào để vào bán kết giải Madrid mở rộng do đối thủ Marin Cilic bỏ cuộc. Ở một cặp đấu khác, chiến thắng áp đảo 2-0 trước Stan Wawrinka đã giúp Rafael Nadal giành vào quyền bán kết. Trận tứ kết đã diễn ra với thế trận một chiều cùng sự áp đảo hoàn hảo của Nadal. Tay vợt người Tây Ban Nha chỉ để thua đúng 3 game đấu và dễ dàng giành thắng lợi cách biệt là 6-1 và 6-2. Đối thủ tại bán kết của Nadal sẽ là Stefanos Tsitsipas, người đã xuất sắc đánh bại Alexander Zverev với tỷ số 2-1. Câu lạc bộ MU đã chính thức bổ nhiệm Mike Phelan làm trợ lý số 1 cho huấn luyện viên Solskjaer. Ông Phelan là trợ lý huấn luyện viên kỳ cựu của MU dưới thời Sir Alex Ferguson. Năm 2013, Sir Alex nghỉ hưu, ông buộc phải rời Oxford. Trước khi được Solskjaer mời trở lại MU vào tháng 12 năm ngoái, Phelan đang giữ vai trò giám đốc thể thao ở Central Coast Mariners của Australia. Bản hợp đồng của Phelan với MU có thời hạn 3 năm. Bản hợp đồng đầu tiên Man City sẽ đem về ở phiên chợ hè 2019 là ngôi sao tuổi trẻ tin Oscar Tarensi. Trên trang cá nhân, Tarensi xác nhận đã là người của Man City và đang trên đường tới Etihad. Theo báo chí Anh, Man Xanh phải trả cho Espanyol mức phí chuyển nhượng 300.000 euro để sở hữu Oscar Tarensi. Năm nay mới 16 tuổi, Tarensi được đánh giá là có thể chơi tốt ở cả vai trò tiền vệ trung tâm lẫn chỉ huy hàng phòng ngự. Trước mắt, cầu thủ này sẽ là sự bổ sung cho đội hình trẻ của Man Xanh trước khi khẳng định được bản thân với huấn luyện viên Pep Guardiola. Trong ngày cuối của mùa giải năm 2018-2019 và cũng là hạn chót cho thỏa thuận cũ, David Luiz và Chelsea đã thống nhất được những điều khoản về một giao kèo mới. David Luiz đã đặt bút ký bản hợp đồng 2 năm với Chelsea kéo dài tới hè 2021. David Luiz thuyết phục được Chelsea gia hạn nhờ phong độ ổn định ở mọi đấu trường mùa này. Cầu thủ 32 tuổi chơi 48 trận ghi 3 bàn thắng, đưa Chelsea lọt top 4 ngoại hạng Anh và góp mặt ở chung kết Europa League. Ký hợp đồng mới với David Luiz, Chelsea đã phá bỏ quy định không gia hạn với các cầu thủ 30 tuổi. Các huyền thoại của đội bóng như John Terry hay Lampard từng phải rời câu lạc bộ vì quy định này. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233 631, số 104, Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.